Thứ tư sau Chúa Nhật 21 được in. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica, chương 3 từ câu 6 đến câu 10 và câu 16 đến hết câu 18. Thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật, chúng tôi đã chẳng ăn bám ai. Trái lại, đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Chúa là nguồn mặt bình an, xin người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. Chính tôi, Phaolô tự tay viết lời chào này. Đó là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các ngươi đầu tiên cho đầy tội của tổ tiên các ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong chúng ta có một câu khuyên dạy nỗ lực làm việc rất là hay. Nhà cư bi bất thiện. Nhà tức là không chịu làm cái gì thì tất yếu là làm tội. Nhà cư bi bất thiện. Cho nên ở đây tôi hơi thắc mắc là có nhiều kinh chúng ta đọc là xin cho chúng con được sớm hưởng hạnh phúc thanh nhàn. Không biết nên thì đàn hưởng phúc thanh nhàn thì ở dưới đất này đã mong biết nhàn. Người ta bảo nhàn là nguồn gốc tội ác của, và bỏ ra là phúc thì chắc phải sửa lại cái kinh đó. Cho nên một trong những cái nét đẹp thanh tú đáng kính trọng nhất nơi con người đó là con người có bàn tay lao động, thích làm việc. Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết rằng việc chúng ta làm đó là một cách bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Như Ngài nói, Cha tôi luôn luôn làm việc, tôi cũng thấy. Lấy cái bàn tay lao động hàng ngày của Ngài mà Ngài biểu lộ về Chúa Cha. Chúa Cha không ai thấy, nhưng mà nhìn Đức Giêsu lao động làm việc mà nhận biết Chúa Cha. Do đó Đức Giêsu làm việc cả những ngày luật do Thái cấm không được làm, đó là ngày Sa-bát. Trong Tin Mừng có ghi lại 4 lần Đức Giêsu chữa lành, giúp đỡ người ta vào ngày thứ bảy, ngày buộc không được làm cái gì. Ở trong Matthew ghi 1 lần, Luca ghi 2 lần và Gioan ghi 1 lần. Matthew ghi ở chương 12 câu 7, ngày chữa lành cho người có tay của bà ngày thứ bảy thì bị tấn công. Rồi Luca ở chương 13 câu 10, ngày chữa lành cho một người phụ nữ còng lưng 18 năm được đứng thẳng cũng bị người ta chống đối. Rồi Luca chương 14, ngày chữa lành cho một người bệnh thủy thúng cũng vào ngày thứ bảy cũng bị chống đối. Ta chống đối hoài những cái chuyện đó mà Ngài cứ cố tình Ngài làm như vậy. Rồi trong Gioan chương 5, Ngài đến Jerusalem, Ngài đi qua cái hồ có 5 dễ hình la, những người bệnh nằm la liệt ở đó. Có người phàn nàn, tôi cứ đợi bao giờ nước đâu tôi lên xuống thì ai xuống trước, người đã được này mà tôi đợi đây 38 năm rồi không được sao mà lít đê hơn người ta. Trời ơi, 38 năm rồi đó thì càng ngày bệnh càng nặng hơn, làm sao mà lên được. Thì Đức Giêsu cũng chuyện này đó, vào ngày thứ bảy ngày Sa-bát cũng bị người ta chống đối. Cho nên Ngài luôn luôn làm việc. Dĩ nhiên là chúng ta thấy cái ngày mà Ngài làm việc vào ngày Sa-bát, ngày lễ theo Do Thái buộc phải nghỉ đó, là Ngài toàn đi giúp người ta. Cho nên hôm nay dù xã hội buộc chúng ta phải nghỉ việc vào các ngày Chủ nhật và lễ trọng thì cũng có nghĩa là nghỉ bớt cái việc riêng tư lo cho mình, cho gia đình, để mình có điều kiện mình có thể giúp đỡ những người xung quanh. Một tuần mình làm cho gia đình mình thì ngày Chủ nhật mình làm cho mình. Cho nên nếu ở khi nào chúng ta nhắm không chỉ làm cho mình mà làm cho hết mọi người, nhất là hoạt động loan báo tin mừng thì không có thể nói là ngày này nghỉ ngày kia làm, mà làm liên tục, bởi vì dấu Chúa Giêsu biểu lộ sự hiện diện của Cha Ngài.
Nên ở đây chúng ta bảo là ngày Chủ nhật có một chút đừng có kêu nữa.
Chúa Giêsu rất quý cái bàn tay lao động như vậy, và chúng ta để ý khi Ngài chọn các môn đệ, Phúc Âm không ghi tất cả trường hợp của các môn đệ Chúa gọi như thế nào, nhưng mà Matthew tin mừng chỉ ghi là những cái môn đệ mà Chúa gọi ở trong cái tình trạng đang làm việc. Ví dụ như ông Nathanael ngày hôm qua chẳng hạn, ông đang là say mê đọc sách luật và ngồi giảng dạy chia sẻ lời Chúa ở dưới cây bạc, thì Chúa gọi ông. Hãy là ở trong Matthew chương 4, Chúa gọi thấy các ông Giacôbê, Gioan, Phêrô, Andrê đang là quan trại An Ba lớn, Chúa gọi. Hay là ở trong Luca chương 5, ông Lêvi hay ông Matthew đang ngồi bàn sự sở thuế để thu thuế, để Chúa cũng gọi. Tại sao Chúa không kêu gọi những người cả lơ tất thiểu ở ngoài đầu đường xó chợ phát hàng phát xóm, rồi Chúa hứa lên làm tốt đồ cho mày thì đỡ cho xã hội đỡ khổ, mà ngày toàn đi kêu gọi những cái người đang lao động. Và phải bỏ tất cả mọi mình để đi loan báo tin mừng. Có nghe nhầm, một trong những cái nét đẹp hay là một trong những cái tiêu chuẩn của Đức Giêsu nhắm tới một người nào mà Chúa kêu gọi là tốc độ, đó là người thích đàn thần. Cho nên điều đó cha cũng nhắc, anh nào, chị nào mà thích đi tu phải là cái người thích đàn thần. Chứ còn nếu mà làm ôi kêu mệt quá, ôi cứ phải làm thế này, tại Adam và ngày xưa mà tôi bây giờ tôi phải làm khổ. Phải lấy cái việc làm là niềm vui, nhất là khi mình làm cái gì mình giúp cho người khác mình lấy được vui. Chứ nhiều khi mình làm cái công việc gì mà xem ra đó mình không được nhờ, mình không được hưởng ấy, thì xem ra có vẻ miễn cưỡng lắm, có vẻ ngại ngùng lắm, có vẻ mệt nhọc lắm. Thì tôi nghĩ cái người lao động như vậy tận thờ làm cho mình thì nỗ lực lắm, nhưng mà đi giúp ai cái gì làm cái gì mà người khác được nhờ, xem có vẻ bề ngoài, có vẻ mệt mỏi, có khi là người ta lợi dụng mình. Cái tinh thần như vậy không đi tu được đâu. Phải là cái người thích làm việc cho người khác hơn là làm việc cho mình. Đấy, chúng ta nhìn Chúa Giêsu mà luôn làm việc cho người khác. Cha ta là người ta cũng thế, Thiên Chúa Cha làm việc đâu có làm cho Thiên Chúa đâu, làm cho chúng ta. Thế mà các kinh sư và những người Pharisêu đạo đức giả hình thì họ không quý lao động, làm ra của cải để sống. Chúa điểm mặt họ ở trong Matthew chương 23 câu 14: các ngươi giả bộ đọc kinh cho thật dài để lấy lòng các bà quá, để các bà quá đưa hết tài sản các ngươi, các ngươi nuốt chửng tài sản của các bà quá. Làm việc thì nặng nề, giả bộ đọc kinh đạo đức để rồi nuốt chửng tài sản của bà quá, các bà đó. Thế nên sống như vậy và được ca tụng sao? Cho nên trong tin mừng hôm nay, Giêsu khiển trách những người ký đồ và những Pharisêu đạo đức giả ở Matthew 23:37. Các ngươi cứ tỏ ra các ngươi là người công chính, nhưng mà trong lòng các ngươi là bổ châu ngọc, là những kẻ giả hình, là những kẻ vô đạo. Các ngươi như mồ mả tô vôi, bên ngoài mồ mả thì sơn viết xem ra cái mồ mả nó đẹp lắm, nhưng mà trong mồ mả thì đầy suối xương cốt. Đến các ngươi tỏ ra bề ngoài những người đạo đức, người công chính, mà lòng các ngươi thì gian ác, khúc đạo đầy tội lỗi. Các ngươi như mồ mả tô vôi. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh mồ mả tô vôi để ví các y sư và các Pharisêu, nghĩa là sao? Là hôm đó cái dịp ngày đêm Jerusalem trong cái dịp lễ vượt qua, thì cái tục lệ của người Do Thái trước lễ vượt qua, các cái mồ mả họ sơn phết rất là đẹp, nhất là cái vôi thật là trắng, để làm gì? Thưa, để cho những người đi lên Israel dự lễ thấy cái mồ mả nhìn cho rõ mà tránh. Ai mà đụng đến mồ mả đó là dơ quế. Cho nên quét vôi mồ mả không phải theo cái tục lệ của người Do Thái trước đây vượt qua, không phải là để kích trọng gì những người có mồ mả đó, nhưng mà để cho người khác bỏ đấy dơ đấy, chớ đụng đến gần, chớ đụng đến. Mà ai mà đụng đến cái mồ mả đó là một tuần lễ ở cứ không được chung với công đoàn. Trong sách Dân Số chương 19:16 còn ghi như vậy. Cho nên Chúa nói là các ngươi như mồ mả tô vôi là như vậy đấy, đừng tưởng là đẹp đâu, mà người ta tô vôi cái mồ mả là nói cho người biết dơ, thì các ngươi dơ hơn mồ mả nhiều, vì cái xương cốt nó làm hại người ta, cái mùi hôi nó giết người. Nhưng lòng các ngươi đồng ác với là đồ ghê gớm. Còn Chúa Giêsu để trách cái phần hôm nay Matthew 23:29-30, các ngươi là những công việc mà người ta cho là các ngươi là người đạo đức, là người ta cho là các ngươi là người biết sám hối, cụ thể như là các ngươi xây mồ mả của các buôn sứ, xây mồ mả của người công chính, rồi các ngươi nói với mọi người rằng nếu tôi mà sống vào thời cha ông chúng tôi đã chẳng giết những vị này, bây giờ chúng tôi xây mồ mả cho các vị mà cha ông chúng tôi đã giết. Thì Chúa bảo sao? Này các ngươi làm như vậy là các ngươi chỉ đổ đầy tội tổ tiên các ngươi đã làm. Có nghĩa là sao? Các ngươi cũng thế thôi, mà các ngươi còn tệ hơn tổ tiên các ngươi giết các ngôn sứ. Còn các ngươi thì sao? Căm phẫn với đấng công chính, căm phẫn với đấng mà các ngôn sứ loan báo, các ngươi giết đấng của tôi. Còn độc ác hơn là cha ông các ngươi. Cho nên cái việc các ngươi xây mồ mả cho các ngôn sứ và các người công chính chẳng qua là đây là này, cha đạo con đó. Các ngươi là cái dòng giống giả ác. Các ngươi làm như vậy chỉ là đổ thêm tội cho cha ông các ngươi, và các ngươi là dòng giống đó. Còn tệ hơn cha ông các ngươi nữa. Bởi thế chúng ta biết ông Phaolô là một trong những người biệt phái, trong cái giới biệt phái mà bị Chúa khiển trách nặng nề nhất. Thì ông Phaolô khi trở lại với Chúa, ông đã khẳng ở đây Chúa Giêsu kết án và kinh sư và biệt phái giải. Chúng ta để ý trước mặt Chúa không phải giải hình chỉ là che đậy bề ngoài cái đạo đức của mình. Lấy cái đạo đức như là xây mồ xây mả quét là vôi mồ mả là để che đậy cái tốt lỗi của mình thôi nha. Mà trước mặt Chúa giả hình còn là gì nữa? Một người dù có làm việc tốt lành mà tự mãn là tôi không cần đến Giêsu, không tin Giêsu, trước mặt Chúa cũng là tự giả hình. Chỉ có người nào làm điều tốt mà tin vào Giêsu, kết đời với Giêsu thì người đó mới không giả hình. Phải nhớ cái giả hình đối với Giêsu nó ở cái điểm đó nó quan trọng hơn là chúng ta hiểu cái giả hình chưa, lấy cái việc bề ngoài như là giả bộ đồng kinh là đạo đức hay là quét mồ mả để xây mồ mả để mà che đậy cái đạo gian ác tội lỗi, mà còn là người làm điều tốt với lòng chân thật nhưng mà tư mãn không cần đến Giêsu, không tin vào Chúa bảo ấy. Tôi tự làm đạo tại tâm, ăn tôi là do lòng của tôi chứ chẳng phải có cái gì hơn nữa, thì thứ đó là một thứ dài. Cho nên khi ông follow, ông nhận ra ông sai lầm, ông có làm một trong người phá rất nhiệt tình, rất nhiệt tình với đội ngũ sĩ, nhưng mà ông không có Giêsu thì ông là kẻ dày. Khi ông được kết hợp với Giêsu thì chúng ta thấy ông thật khác, ông ăn chân Chúa Giêsu, ông nhìn Chúa Giêsu cuộc đời của ngài ở trên dương thế 33 năm, thì 30 năm lao động tay chân, 30 năm ở dưới mái xưởng thợ mộc ở Nazareth với người chăn nuôi là thầy Giuse. Đến tuổi nào thì bắt đầu đi hoạt động tin mừng? Tuổi 30 và ngoài hoạt động có phải thế không? Có phải là ngày muốn như vậy không? Không phải ngày muốn như vậy. Ngày muốn mới là cái tuổi bắt đầu đi làm việc là tuổi 30 thì dành hết cho cái công việc làm báo tin mừng thì nó diễn sớm. Chứ bình thường đó, là một người mà có sức khỏe như này cũng sống tới 70-80 tuổi thì ba cái tuổi 30 mới bắt đầu đi làm báo tin mừng, thì theo tôi nghĩ nếu người ta không làm bài này có thể là 40-50 năm sau ngày dành cho việc làm báo tin mừng, chứ không phải là ngài chỉ muốn dành 3 năm. Tại vì người ta giết ngài sớm, tại vì ngài quá nhiệt tình trong cái lao động loan báo tin mừng mà bị giết sớm thôi, chứ không phải là ngài chỉ có dành 3 năm, còn tới 30 năm là dành cho việc tay chân, không phải đấy. Thì thực ra suốt 30 năm từ lúc sinh ra cho đến tuổi 30 ngài ở dưới cái sự tự bộc ở Nazareth là cái thời gian ngày học, ngày làm việc cũng là ngày để làm được tay chân, cũng là để tập cái nhận ra cái giá trị lao động để chúng ta có ra vườn ta cấy rau, thì khi ta đi ra chợ ta mua bó rau ta biết ơn cái người trồng cao hơn, đúng không? Bởi vì mình trồng vất vả quá mà nó cũng chẳng lên. Bởi vì thế khi mình mua hoa rau, mình nhất là cái người người ta nhà đông người ta đưa tới chợ bán trực tiếp ấy, tốt nghiệp người ta mua, người ta đừng thôi mua cái giá rẻ quá, cái hàng buôn bán ấy, nó chẳng cỡ vất vả gì đâu mà nó ăn lời cơ. Mấy lần cái người trồng, còn bây giờ mình đến vườn của người ta mình mua ấy, thì mình mua cái giá nó khá thì bởi vì mình trồng mình mới cảm thấy sự vất vả. Chứ không phải là nếu mình không trồng được có tiền mình lấy mình mua thuật mua vừa bán tôi đâu lên các quái đó thì chưa chắc là cái ơn đó. Chứ mà khi mình làm việc mình thấy vất vả, mình cấy được cây rau, mình nuôi được con gà vân vân, thì khi mua của người khác mình được ơn người ta. Thế từ cái Giêsu trong 30 năm ngày ở dưới mái nhà ở Nazareth lao động tay chân là để ngài hiểu được cái đó vất vả cực khổ của những người lao động để chúng tôi đi lên để Chúa dạy chúng ta cái tinh thần đó. Và đến tuổi 30 thì hết lòng loan báo tin mừng. Đến ông Phaolô khi trở lại bắt chước Chúa Giêsu như vậy về mặt lao động tay chân, mặc dù khi ông trở lại với Chúa rồi thì ông ưu ái cũng như là dành hết khả năng loan báo tin mừng, nhưng ông vẫn đạp được tay chân như vậy. Sách Tông Đồ cuối cùng chương 18 câu 3 còn ghi sao? Ông nói rằng chính tôi đã làm nghề dệt vải đó. Ông có nghề dệt vải mấy cái ngày đó là ông đến những cái người mà làm nghề dệt vải và cái hoàn cảnh mà nó cũng thuận lợi cho ông loan báo tin mừng thì ông ở lại với cái người bạn đồng nghề nghiệp đó, ông làm chung nghề dệt với người ta. Ông bảo rằng tôi làm như vậy để tôi có của nuôi thân tôi và tôi chia sẻ cho những người ở chung với tôi. Đó là một đề của công vụ 20:34. Ông nói như vậy: tôi làm không phải cho riêng tôi mà còn cho những người ở chung với tôi. Người gà để cho ăn trứng. Người heo để mà ăn thức ăn. Đó, cho nên ông Phaolô ông mới làm việc tay chân không phải nhắm cho bản thân mình mà cho những người ở với mình nữa. Rồi ông hân hoan hãnh diện nói với các đoàn Corinto ở thứ nhất chương 9 câu 11-15, ông nói là tôi hoạt động tin mừng, tôi đã đem tin mừng biêu không, mặc dù Chúa đã cho những người giảng tin mừng thì được hưởng cái lợi nhuận do việc giảng tin mừng, nhưng tôi không có dùng cái quyền đó vì tôi sợ rằng tôi dùng cái quyền đó thì gây ngăn trở cho việc loan báo tin mừng. Vì thế tôi lao động dựng bàn tay này, tôi tự nuôi sống được. Hoặc là ông nói với giáo đoàn Thessalonica ở thứ nhất chương 2 câu 10 câu 12: tôi đã đối xử với em như người cha người mẹ đối với con cái. Tâm tình của Phaolô đối xử với các tín hữu như người mẹ đối với con cái. Và ông nói là tôi sống rất em vô phương trách cứ và tôi đã nêu gương sáng cho em về mặt cách lao động. Cho nên ở trong nội công vụ chương 20 câu 33 ông nói là bằng hết mọi cách tôi phải tỏ cho mọi người biết rằng phải làm việc vất vả khó nhọc như vậy đó. Bằng hết mọi cách, nghĩa là ông có thể làm được cái gì đâu cả, bằng hết mọi cách. Nhưng mà thế tôi đi tu mà nó phải lau cái cầu tiêu rồi nó mất thanh thiện cái tay. Trời đất ơi, bằng hết mọi cách tôi tỏ cho mọi người biết rằng phải làm việc như vậy để mà đỡ đần những người hèn yếu, tức là xem để thông cảm với ta đấy, để đỡ đần những người hèn yếu và ghi lấy những lời của Chúa Giêsu đã dạy cho thì có phúc hơn đấy, là để có cái gì đỡ đỡ người ta và có của để cho. Vì khi Chúa làm tất cả để cho chúng ta thì Phaolô ghi lấy lời Chúa Giêsu dạy cho có phúc hơn đấy. Đối với Phaolô, cái câu Chúa Giêsu dạy ông cho cái phúc lợi trở thành cái gì? Một cái định hướng, một cái chương trình hoạt động của ông ta. Cho nên mặc dù ông học với Chúa 3 năm mà ông về ông nói với người ta có một câu đó thôi. Chúa Giêsu dạy cho thì có phúc lợi đấy, cuộc đời nó rất là cho, hoạt động để làm cho. Cái tinh thần của Phaolô như vậy Đó là tinh thần của người tu sĩ đang kính trọng, làm việc cái gì cũng nhắm trong khác, khứ nạn thân cho mình. Cho nên Hội Thánh đã cho chúng ta đọc lời của ông trong thứ thứ hai chương, gửi cho Tessalonica chương 3. Như chúng ta vừa nghe ông nói này: anh em hãy bắt chước tôi, đến ngày chúng tôi làm việc vất vả để khỏi trở nên gánh nặng cho ai trong anh em. Thế mà tôi nghe rằng trong anh em có những người sống vô kỷ luật, chẳng chúng làm cái gì hết, nhưng mà việc gì cũng xíu thôi, chất đẳng khi có nhau. Tôi khuyên những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân, chứ đừng sống vô kỷ luật như vậy. Ai không muốn làm thì đừng ăn, tức là làm phải muốn, chứ không phải cái kiểu trong xã hội chúng ta là rằng không làm thì đừng ăn, lang thang thì chết đói, nói đạo thì vào tù. Không làm đừng ăn, trong chúng ta từ mấy chục năm nay hay có câu đó: không làm đừng ăn. Nếu mà thí dụ nói không làm đừng ăn thì con nít nó không làm cho ăn, những người già yếu bệnh tật người ta không làm được, không cho ta. Cái làm không quan trọng, cái muốn mới là quan trọng. Cho nên chẳng nhất thì tôi gọi ở trong nhà, chẳng khi nào chẳng phải lên tiếng, chẳng nói làm gì là chẳng rất là đáng. Thật sự thì vậy, thả cả cái gì chẳng làm. Mà chẳng đoán khi người nào mà muốn làm thì chẳng nhờ, phải là muốn. Chứ còn làm vì sợ cha, hoặc là làm vì thế này vì thế kia, thả người nào chẳng những làm như vậy chẳng có công phúc gì mà có tội thêm, phải là muốn. Cho nên cái muốn mới là cái quyết định, cái giá trị mình làm nó vừa hoàn hảo mà trước mặt Đức Chúa Trời có giá trị. Nên Phaolô nói: ai không muốn làm thì đừng làm. Nếu như vậy thì những ông già bà già, những người bệnh tật, người ta muốn làm lắm, người ta không làm được thì người ta phải được ăn nhiều hơn. Người ta bệnh nữa, ta cũng muốn làm thôi. Mình khỏe mạnh mình ăn cái gì cũng được, mình khỏe mạnh mình làm được việc này việc kia mình thích. Người ta đau ốm, người ta già, người ta không làm được, khi dễ người ta không có được, người ta muốn làm không được. Cho nên Phaolô nói câu rất chi lý: ai không muốn làm được ăn. Cái chữ muốn, cái động từ muốn quan trọng, mà nhiều người bỏ đi cái nói ai không làm được ăn rất là ăn. Đó là cái tinh thần lao động mà Phaolô đã nhắc cho các tín hữu qua bức thư gửi cho giáo đoàn Tessalonica mà chúng ta vừa đọc ở trong bài đọc kia. Đó là cái bản tay lao động gương mẫu của thánh Phaolô tông đồ, một biệt phái trở lại. Ông đã nối dài mở rộng cái tay lao động của Chúa Giêsu. Nhưng không phải cái đó là quan trọng, mà hoạt động cho tin mừng mới là quan trọng. Cho nên ông nói với giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 9 câu 16 đọc theo:
cũng cho tôi nếu tôi không nói rằng tin mừng được ý làm việc đó thì tôi có công, còn nó là trí tôi thì đó là trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi.
Nếu chúng ta đọc đầy đủ thì ông nói thế này: việc rao giảng tin mừng không phải là tôi tự hào, mà đó là một phần, vì đó là cái nhu cầu sự sống của tôi, hạnh phúc của tôi, nên vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tự ý tôi làm thì tôi được Chúa thưởng công, đó là tôi muốn. Còn nếu tôi không muốn làm thì cũng là trách nhiệm Chúa đã trao cho tôi. Tôi đã không dùng quyền giảng tin mừng để mà khai thác lợi nhuận lợi nhuận. Tôi không dùng quyền, tôi không dùng quyền việc giảng tin mừng để mua chuộc lòng anh em để được nhân lại lợi 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 nhuận. Tôi đem tin mừng đúng không? Và đặc biệt trước giờ ông chết, tức là lúc ông bị bắt đưa sang Roma, ông biết chuyện này nhiều lần ông bị bắt rồi và ông vẫn được tha tội, vẫn thoát được. Nhưng mà cái lần này ông biết bị bắt đưa sang Roma là không có bài trở về, bị giết, bao nhiêu người vây quanh ông khóc, mất đi một người sống gương mẫu về lao động tay chân cũng như là về nỗ lực giảng tin mừng, người ta khóc. Thì ông nói, quay ông nói các cái điều này: mạng sống tôi chẳng coi là giá trị gì cả, miễn sao tôi chạy hết chặng đường mà chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ nơi Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng cứu độ của Ngài. Tôi thề với anh chị em rằng tôi không để nhúng tay vào việc đổ máu của người nào, bởi vì tôi không giấu đi lời của Chúa mà không làm bao trải nghiệm. Ông ý thức nếu ông thiếu sót về giảng tin mừng, hãy ông giấu đi những lời của Chúa mà ông được đón nhận. Ông xác định rằng giấu như thế là chủ đích giết cả hồn cả xác của người ta và quăng hồn xác ra xuống. Tôi đã hơn ngày xưa khi ông chiêm biết Chúa ở trên nổi công vụ chương 7 chương 8, ông ta ôm áo cho người ta ném đá Stefano. Mà bây giờ ông ấy bảo tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào, tức là không phải ông quên cái việc ngày xưa ông ấy bách hại thế nếu. Nhưng mà ông cho rằng cho dù ông bách hại người ta vào cái lúc ông mù quá với bà em thì người ta nên thiên đàng người ta làm thánh. Còn bây giờ đã thuộc về Chúa Kitô rồi mà không nỗ lực hết lòng loan báo tin mừng là chủ đích giết hồn giết xác người ta mà quăng người ta xuống, rất là nặng nề. Cho nên đọc lên đây tôi không hiểu được tại sao trong anh em linh mục có những người không muốn giảng, coi thường việc giảng. Thì nếu mà đọc cái tâm tư của Phaolô trên Luật Công vụ chương 20, tôi vừa đọc rồi câu 24 đến 27 thì chúng ta xét về xem trong sự chết của Chúa phạm tội là nặng. Cho nên cái tinh thần năng động của Phaolô đã rập khuôn tinh thần năng động của Giêsu, vừa nỗ lực cả về tay chân nhưng tích cực hơn trong việc loan báo tin mừng. Đó mới là cái tinh thần lao động khi tôi rằng, chứ không phải là chỉ đi làm ra tiền của người đàn lao động đâu. Cho nên tôi rất là thích lời giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là hiến chế hội thánh trong thế giới ngày hôm nay số 35 thuộc đạo cha em.
Hoạt động của con người phát xuất từ con người nên đi hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng cũng như thoát ra khỏi kiếp loài vật, trở nên giống Chúa. Nếu được hiểu cho đúng thì sự tăng trưởng này còn đáng giá hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hệ tại ở cái mình là hơn hệ tại ở cái mình có.
Cái đoạn này là cái đoạn nói về lao động đẹp nhất mà tôi nghĩ là cái lý thuyết lao động của cộng sản. Nếu mà họ đọc cái đoạn này thì họ sẽ khâm phục lắm. động của con người, phát xuất từ con người, nên quy hướng về con người. Tại sao câu đầu nói như vậy? Tại sao nó là hoạt động con người, phát xuất từ con người? Là khi Chúa tạo ra vũ trụ này đó, vạn vật, có thấy Chúa làm gì không? Không, Chúa chỉ nói thôi. Tái dựng lên ánh sáng, tái dựng lên chiến trình ra biển là nó có. Đặc biệt khi dựng con người, Chúa không nói mà thôi. Và Chúa sao? Chúa lấy đất, Chúa nắm tạo. Chỉ có con người Chúa làm như vậy. Cho nên mới nói là hoạt động của con người phát xuất từ con người. Cái bản tính của con người khi Chúa dựng lên là Chúa tác động cái bản tài nào đó. Chính con người ngài tạo dựng. Tôi hiểu cũng đồng loạt này. Hoạt động của con người phát xuất từ con người là vậy. Nên quy hướng về con người, khi làm việc này mình phong phú chính mình và anh em mình, chứ không phải là làm cho Chúa. Cho nên công đồng nói khi làm việc học hỏi được nhiều điều đó, phát triển tài năng, thăng tiến kỹ thuật. Nhờ làm việc con người thoát ra khỏi cái ngoài vật. Tại sao? Vượt khỏi chính mình. Tại sao phải thoát ra khỏi cái ngoài vật, vượt khỏi chính mình? Tại vì loài vật đó, cái hoạt động của nó mang tính phá hoại và ăn sẵn những gì Chúa làm ra, người ta làm ra. Con sâu đang làm là do Chúa ngài chúng ta bế cái đó. Con heo đang cắn, con chó đang là do chúng ta cho nó. Cho nên nếu mà chúng ta ăn sẵn những gì Chúa làm ra, người khác làm ra, thì chúng ta giữ vững. Cho nên cộng đồng nói là nhờ làm việc chúng ta thoát ra khỏi kiếp loài vật là vậy. Vượt khỏi chính mình nghĩa là sao? Mình là người ấy, là phải làm việc. Bản tính con người là vậy. Và vượt khỏi chính mình có nghĩa là giống Chúa. Bởi vì Chúa làm việc không cho ngài mà cho chúng ta. Làm việc vừa nói nên mình không phải vật, mình là người. Mà khi làm việc để giúp đỡ người ta cái gì nữa, thì đó là mình giống Chúa, vượt khỏi chính mình, thoát ra khỏi cái đường vượt khỏi chính mình để trở nên giống Chúa, người làm vậy. Cho nên công đồng nói đó mới là giá trị của con người. Cho nên giá trị không phải lao động ở cái chỗ nào là tôi có được cái gì, tôi phải làm ra được cái gì, có cô gái cho tôi thu được bao nhiêu tiền bạc, không phải ở đó mới là giá trị. Mà giá trị khi làm việc là nói đến tôi là ai, tôi là ai. Cái là quan trọng hơn là cái có. Cho nên tôi không có tiền có của, nhưng tôi có bàn tay làm việc giúp đỡ người khác, tôi là Thiên Chúa. Còn tôi không có, tôi làm việc rất là nhiều mà tôi tích chữ và kho lắm, tôi là vô hộ, bị người hộ. Tôi có nhiều của cải, tôi chẳng giống Chúa. Mà tôi có bàn tay lao động, tôi giúp đỡ là tôi giúp Chúa. Cho nên nói là giá trị con người không phải lao động để tôi có được bao nhiêu, mà nói là tôi là ai. Chúa Jesus suốt cuộc đời vất vả lao động tay chân, cũng như là hết sức nỗ lực giao giảng tin mừng, cuối cùng làm sao người ta đánh cho bầm dập người. Lúc đó Phi-la-tô đưa ngài đứng trước cả hàng người, một người đã bị đánh tan xương ra thịt, thì Phi-la-tô mới chỉ này là người cả cuộc đời phục vụ để tan xương ra thịt đó, đấy mới là người. Thì Phao-lô, ông Phi-la-tô chỉ biết ngài là người thôi, nhưng mà ông không biết hơn nữa là ngài khổ như vậy là ngài muốn hiến cả mạng sống, ngài cho hết của người ta cả sự sống của ngài, cho nên ngài là Chúa. Do đó nếu chúng ta ý thức được cái nét đẹp của lao động Kitô giáo, tôi nhắc lại cái nét đẹp thứ nhất là việc làm vừa là tay chân, vừa là trí tuệ, vừa là hữu hình, vừa là vô hình, là cầu nguyện, là hoạt động cho thiên đường. thì cái vô hình quan trọng hơn cái hình. Thánh Phaolô nói trong thư Do Thái ấy, cái vô hình làm ra cái hữu hình, chứ không phải cái hữu hình làm ra vô hình đâu. Sự vô hình làm ra hữu hình, Thiên Chúa vô hình làm ra hữu hình, chứ không phải cái hữu hình làm ra vô hình. Cho nên hoạt động mà lo cho người khác, lo lo tin mừng, vô hình, không có của cải, nhưng quan trọng hơn. Nếu chúng ta ý thức được cái nét đẹp đó và luôn luôn làm việc để biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đồng loại mình, lo cho người khác hơn lo cho mình, thì người đó mới xứng đáng cái lời thánh vị mà chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 118:27 ấy, câu 1, câu 2 hạnh phúc hay bạn nào biết kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Ngài, không có tay bạn làm ra, bạn được an hưởng và bạn được nhiều quả phúc và lắm may. Đó, nhiều quả phúc đức và nhiều bạn được, bạn quả là năm phúc nhiều may. Đó là lời thánh vị, năm phúc nhiều may, bạn được ăn hưởng, quả là người năm phúc nhiều may, không có tay bạn do tay bạn làm ra, bạn được hưởng vì bạn đã đi theo đường lối của Chúa, bạn là người hạnh phúc, sống kính sợ Chúa, sống như Giêsu, ít là sống như Phaolô. Thánh Francisco Xavier nói là ông kia bà nọ làm được tốt này, ông kia bỏ nọ lên thánh, tại sao tôi lại không? Ông Phaolô cũng là người như chúng ta, ông ta làm được, tại sao chúng ta không làm được? Chắc chắn ông Phaolô thích chắn, là ngày nào chắn cầu nguyện cho mọi người giống Phaolô mà cũng khoái lắm. Nhất là hàng ngày cầu nguyện cho các giám mục và cả giáo hoàng giống thánh Phaolô cũng khoái lắm. Bởi vì ông Phaolô ngày xưa đâu được làm thánh tụ đâu. Ông Phaolô như bây giờ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng giống ông Phaolô, các giám mục địa phận giống ông Phaolô, thì chúng ta cái thế giới này đổi mới và thế giới này làm thiên đàng.